南无蒙修释迦牟尼佛，共团体Phật tử gần xa thân mến，共团体tăng ni trẻ gần xa thân mến。Chúng ta bắt đầu làm việc theo chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Bây giờ là 5 giờ ngày 7 tháng 6 năm 2011, nhằm ngày 6 tháng 5 Tân Mão. Hôm nay chúng ta nghiên cứu học thâm thiền đến cái kỳ là 136. Kỳ 136 này đó thì ở trong cái tập ngón tay chỉ trăng thứ tư, nó có cái nhan đề là nếu được ước. Bài thơ có nhan đề là nếu được ước. Tôi xin thưa là cái này đây đó, cái đề này đó, nó chẳng văn chương mà nó chẳng triết lý gì sâu sắc hết đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta khéo tư duy, khéo vận dụng thì nó lại cũng là một cái đối tượng để cho chúng ta tư duy, tức là một cái đối tượng để chúng ta thiền định được đó, chứ không phải là thiền định là phải lựa cái gì sâu sắc ghê gớm lạ lùng ở đâu đâu, không phải vậy. Cho nên là nghe những cái thiền viện, những cái thiền đường mà người ta dạy cái kiểu tu thiền đó, theo tôi nhận định đó là người ta lấy những cái cũ rích mà của những cái thành phần mà dở ẹt đó, không có sáng tạo, bất chấp những người chẳng hay ho gì, nhưng mà mình bảo thủ mãi. Thành ra là dạy tu thiền cách vu vơ, bày cách này cách khác, có vẻ lạ lùng. Mà cái người mà được huấn luyện tu thiền đó, ngồi gật gù gật gỡ, ngồi có hàng có ngủ, ngồi lần 2-3 tiếng hồ, mà hỏi cho thiền định của anh thiền cái gì? Không có ai nói được ra cái gì hết. Nào là tìm giọng, diệt giọng, nào là biết giọng, bỏ giọng, nào là nhéo lỗ mũi một cái, hỏi người ta hỏi không nói, cái chỗ tu thiền á, hỏi kinh điển, hỏi giáo lý không nói, nhéo lỗ mũi một cái, rồi hỏi cái gì đó tao muốn biết mà hỏi không hỏi là đập cho một hèo. Cái lối đó cũ rích. Cái người Trung Quốc cách đây 1-2 ngàn năm đó, người ta cũng lạc hậu giống như là những nước lạc hậu ngày nay vậy đó. Người ta giấu nghề dữ lắm, làm tương cũng giấu nghề, biết nghề làm trao cũng giấu nghề, làm chế được chế tạo được giấy cũng giấu nghề. Mà cái nghề mà làm quả tiễn liên lục địa đó là thế giới ngày nay đó là bắt chước Trung Quốc đó. Nhưng mà Trung Quốc ngày xưa là chỉ có để làm pháo thăng thiên vậy, đốt rồi chơi vậy thôi. Nhưng ngày nay nó phát triển tới các cái thứ pháo bông đẹp đẽ đó là cũng là Trung Quốc, là cái văn minh của Đông Phương đó, là không phải vừa đâu, Trung Quốc tốt đấy, thông minh đấy. Nhưng mà cái mà bảo thủ những cái cũ hoài không có phát huy. Vì thế mà sau này là Nga và Mỹ và Anh là người ta phát huy. Cho nên cả nước Trung Quốc minh mông dân chúng vậy đó, mà nước Anh coi như là tóm gọn cách dễ dàng, bắt làm thuộc địa, thua Nhật một cách dễ dàng, là tại vì là không phát huy cái mới, bảo thủ những cái cũ rích. Dù là cái cũ rích đó là cái người nước Trung Quốc đã từng phát hiện phát minh trước đó. Trung Quốc phát minh nhiều nhiều cái thứ trước là so với nhân loại, ảnh có nhiều cái sáng kiến văn minh trước, chứ đâu phải là ảnh không có trí đâu. Nhưng mà có cái bảo thủ, phát minh được cỡ đó rồi không có tiến lên. Cho nên cái lối mà học đạo, hành đạo, tu của cái người Phật giáo Việt Nam ta là cũng ảnh hưởng của Trung Quốc. Rồi người Trung Quốc cũng như là người Việt Nam đó, là giữ gìn bảo thủ những cái gọi là cái công án, những cái gọi là thoại đầu, là cũ rích của những cái người xưa. Người xưa ta phát minh tới đó, mà tới đó không có nghĩa là cùng, không có nghĩa là hết. Mà mình cứ mình lấy cái đó đó mình dịch qua dịch lại rồi bàn tới bàn lui, mà thật sự những cái đó không có gì cứu cánh gì gớm hết. Những người tu thiền á lại còn bày ra là ở cái thiền viện này đó, cái thiền đường này đó là giải tu thiền về thiền môn chứ không phải là giáo môn. Giáo môn có nghĩa là phải nói, phải cắt nghĩa. Còn ở đây là thiền môn là cứ ngồi đó vậy đó, rồi tưởng tượng nó trước khi cha mẹ sinh ra ta là ai. Rồi hỏi gì chứ, đặt ra những cái câu hỏi vân vân và vân vân, mà câu hỏi kỳ quái, mà rồi cái người mà dạy tu thiền đó lại không trả lời câu hỏi nữa. Ví dụ như ta hỏi chứ là thưa tổ, đại ý của Đức Phật là gì, đến nước Trung Quốc là gì, đại ý Phật pháp là thế nào, không hỏi được cái rồi loi cho loi, đá cho đá gì đó, cái gì rồi biểu đi cái kiểu thiền vậy đó. Rồi hỏi thưa tôi làm cái công việc mà tu hành của tôi như vậy thì bây giờ tôi muốn tôi phải làm sao, rồi nhéo lỗ mũi cho một cái đó đó. Đối với căn cơ trình độ nào thời kỳ nào thì chuyện đó mình cũng không nói được, nhưng mà cái đó không có gì cứu cánh gì gớm lắm. Ngày nay thế kỷ 21 này, ta có thể phát huy ra những cái phương pháp tu thiền của thời đại mới, mà những cái mà ta phát huy lên nó cũng có cái gì lạ lùng ở ngoài cái chân lý của vũ trụ hết. Cũng như nước Trung Quốc ngày nay đó, người ta không còn như hồi xưa nữa. Tôi mới nghe cái tin đây là Trung Quốc mới chế được một cái chiếc máy bay không người lái, máy bay trực thăng không người lái. Gần đây mới nghe ở đài đâu mấy một hai tuần gì đó. Bây giờ lớn tuổi rồi, giờ cũng ít có nghe tin tức thế giới, nhưng mà có nghe được cái đó. Rồi Trung Quốc là cả thế giới đều nghe đều biết, đã từng phóng quả tiễn, đã chế tạo quả tiễn phóng vệ tinh mướn cho thế giới. Nếu ai mướn là Trung Quốc phóng vệ tinh được mà. Dùng quả tiễn của mình mà quả tiễn trường chinh hay là quả tiễn gì đó, hai cái tên của Trung Quốc, nói là mình Việt Nam mình nghe cảm tình lắm. Trung Quốc đã từng phóng mướn rồi, đưa vệ tinh lên quỹ đạo, mà thả vệ tinh lên trên đó thì chuyện đâu có phải thường. Nghĩa là bằng với những nước văn minh mà cách đây 10 năm 15 năm Trung Quốc không làm được, bây giờ làm được. Tàu lặn Trung Quốc làm được rồi. Còn xe thì gọi là Motorola gì đó là đã làm đâu. Trung Quốc là bán xe hơi bán nhiều lắm, mà xe Trung Quốc cũng mạnh lắm. Nhân dân là các thứ, tôi thì không phải là đành hết đâu. Mà bây giờ tới là điện tử, là nguyên tử, là cái gì Trung Quốc cũng làm được hết. Radio là tivi, rồi truyền hình, rồi tin học, rồi cái gì Trung Quốc cũng làm được hết. Nghĩa là làm gần sắp xỉ như là những nước hiện đại của thời đại. Thế thì người ta phải tiến chứ. Về mặt công nghệ người ta phải tiến, về mặt tin học người ta phải tiến, về mặt kỹ thuật tiến, quân sự cũng tiến, hàng không cũng tiến, thủy lục không hành, các cái thứ công nghiệp công nghệ ta đều tiến hết, điều đó là có thật. Thế thì tại sao là những cái phương pháp tu hành của những người đệ tử Phật tu hành lại không tiến, phải dậm chân một chỗ mà nói đi nói lại những cái cũ xì mà chưa tốt mà bảo thủ để làm gì chứ? Tôi nói ví dụ như có những cái câu mà những vị cùng mình cũng gọi là tổ sư đi, mà họ cường điệu quá. Cường điệu quá là chẳng qua là cường điệu, hoặc là sử dụng văn chương, ngôn từ cường điệu, không có lợi ích cho đạo Phật đâu. Ví dụ như cái giới thứ nhất là để dạy cho các thầy sa di đó, nhất nhất bất sát sanh. Rồi cái ông tổ cho hoằng, gọi là dân thê cho hoằng tập đó, ông chú thích về cái giới mà nhất giới bất sát sanh đó, ông chú thích rằng là thượng chí chư Phật thánh nhân sư tăng phụ mẫu, hạ chí nguyên phi xứng động di tế côn trùng, đã hữu mạng giả bất đắc cố sát. Không được sát sanh, ông chú thích rằng là trên là chư Phật, là thánh nhân, là thầy và cha mẹ, ở dưới là những cái loài cái bằng nguyên phi xuống động di tế côn trùng, có nghĩa là những cái loài bò, là biết bò này, biết bay này, biết cửa động này, biết nhúc nhích này, cho tới côn trùng nhỏ nhất phàm có mạng, có sự sống là không được giết. Nói cái đó thì người nghe mà thấy là vậy là ông Phật mình ông chế giới ra, ông này ông đại từ đại bi thị cả, ông kỹ lưỡng dữ à. Nhưng mà người trí ta nghe ta không chịu vậy, kỹ lưỡng kiểu đó ta không chịu. Cho nên hồi nhỏ cách đây là 40 năm hơn, tôi đi giảng chỗ này chỗ nọ, có những người ta có người trí đó, người ta hỏi thưa thầy chứ hạ chí nguyên phi xứng động di tế côn trùng, đã hữu mạng giả bất đắc cố sát, những cái loài biết bò, biết bay, biết cửa động, biết nhúc nhích như là côn trùng, như là vi trùng mà có mạng là không được giết. Vậy thì thưa thầy, rồi mấy thầy khi lỡ có bệnh cái bằng bệnh phổi á, mà bệnh phổi bác sĩ họ gọi là vi trùng cốc, rồi bệnh thời khí, bệnh ói mửa chết đó gọi là vi trùng cholera, mà không cho uống thuốc để người ỉa chảy thì làm sao sống, bệnh nó lây dữ lắm đó thầy. Còn vi trùng cốc cũng vậy nữa, phổi là một cái thứ bệnh mà hồi xưa nan y á, bây giờ thì ông nhầm gì, thế kỷ 21 này ông nhầm gì chứ, cách đây là thế kỷ 20 về trước là bệnh phổi là sợ lắm, là nan y mà, bệnh bất khả trị. Rồi mà nếu mà không cho uống thuốc để trị thì làm sao mà giết được vi trùng cốc thưa thầy? Họ hỏi cái đó, cái mồ hôi mình nó ra đùm đùm rồi. Rồi cách 50 về trước là không có cái thuốc mà trị sâu trị dày, cho nên là làm nông nghiệp mà sâu dày ăn cái năm nào là coi như tài hại, là chịu đói chịu chết. Còn nếu như ngày nay mà giờ ta hỏi thưa thầy, nếu mà nói như thầy vậy đó, rồi sâu vàng lùng lùng sắc lá, hay là sâu keo, hay là sâu gì đó, đủ thứ sâu của các kỹ sư nông nghiệp họ nói là, rồi thuốc sát trùng sát dày đủ thứ, thứ thì xịt viên gốc, thứ thì bón viên gốc, thứ thì xịt trên lá, thứ thì xịt trên đọt, thứ thì xịt ngay cái lúc có bông, mà nếu mà không cho mà xịt cái thuốc như vậy thì mùa màng làm sao mà còn có để cho con người ăn thưa thầy, rồi chết hết làm sao? vậy là con người với loài động vật cái nào quý hơn? Nếu mà bảo vệ nó mà không động tới nó đó thì con người không còn để sống nổi đâu, lấy gì ăn mà sống. Thế thì cái đó mình cũng mồ hôi cũng ra, ướt áo về mà trả lại không có được. Cho tới thế kỷ 21 này, tôi cho rằng những cái ông thiền sư hay là pháp sư gì đó nói cường điệu mà lẽ ra không nên nói như vậy. Cái cường điệu đó là của nhà văn nhà thơ, họ nói thì được. Tôi nói thí dụ như Âu Duy Hầu, Nguyễn Gia Thiều là tả cái sắc đẹp của cung phi á, tả rằng là cái đẹp của cung phi á, là chìm đáy nước cá lờ đờ lặng, lững da trời nhãn ngẩn ngơ xa, hương trời đắm nguyệt sai qua, tay thi bất vía mà hằng nga giật mình. Cái đó tôi gọi là thậm xưng, tôi gọi là cường điệu đó. Chứ chứ làm gì mà có cái đẹp của ai mà cái người đẹp nào mà đi ngang cái cầu hay ngang con sông mà cá nó thấy đẹp quá rồi nó lội không nổi, nó buông kỳ buông di không lội nổi, lặng hết. Chuyện vô lý không có. Còn nhang ở trên trời đang bay vậy, thấy cái bóng của người đẹp cái rồi rũ liệt ba chân, rũ liệt cánh lông, buông cánh rớt chết. Rồi tay phi mất vía hằng nga giật mình. Rồi còn như là nói về văn học, nói về rượu chè đó, thì câu Cẩm Tú đàn anh họ Lý, Lý Thế Bạch là cái nhà làm thơ nổi tiếng của Trung Quốc. Câu Cẩm Tú đàn anh họ Lý, nét đan thanh bực chị chàng Dương, Dương Duy là cái người vẽ giỏi. Cờ tiên rượu thánh ai đương, lưu linh đế thích là cái tay giọng nhất đó, là Phường Tri Âm. Đấy, ta tả cái dáng vẻ, cái phong thái của một người là cung nữ đẹp, và đẹp vậy là đẹp tới chìm đáy nước cá lờ đờ lặng, lững ra trời nhãn ngẩn ngơ xa. Cái đó là nhà văn nhà thơ ta nói vậy đó, ta có quyền dùng cách thẩm xưng, cái cách hoa ngữ. Còn mình tu hành mà mình dùng cái thứ văn tự như vậy làm cho người ta hiểu lầm đạo Phật mình đó chứ. Chư Phật thân nhân thầy cha mẹ thì cái chuyện không giết, giết với bất sắc sanh thì được. Nhưng mà hai chí nguyên phi xuất động như tới côn trùng là nói câu đó, đó là cái lối hoa ngữ cường điệu không được. Dạy tu vậy không có được. Chẳng lẽ là người tu bây giờ là cứ ở trong nhà hoài vậy, ngồi trên giường mà chứ không được đi nữa sao? Rồi còn chế ra nói tùng triêu ta dần đáng nghịch trực chí hạ, nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ, nhược ư túc hạ tán kỳ hình, nguyện những tức thời sanh tịnh độ. Rồi đọc câu chú nói rằng là từ sớm giờ dần là bắt đầu cho tới giờ dần, trong đêm cho tới giờ dần ha. Bây giờ đây là ta bỏ chân xuống đồ giường ta sắp đi đây, vậy thì các cái con côn trùng nhỏ nhất nào đó tự tránh xa, nhất thiết chúng sanh tự hộ. Còn bằng không ta bước chân xuống đây là nát xương dập đầu đó, nhập ư túc hạ tán kỳ hình, nguyện giữ tức thời sanh tịnh độ. Ta cầu cho tụi bay á, tao đạp tụi bay rồi, tụi bay ta cầu cho tụi bay được sanh tịnh độ cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Nói câu đó đâu có được, tu cái kiểu đó là không có được. Cái đồ cũ rích đừng nhai đi nhai lại, mà cái thứ mà nhai không ra nước thì nhai để làm gì? Cho nên tôi muốn nói tăng ni trẻ bây giờ mình phải đổi mới tivi, đổi mới tư duy, phải bắt kịp thời đại. Cũng như Trung Quốc đã từng đổi mới tư duy, người ta làm máy bay không người lái được rồi, người ta làm tàu lặn được rồi, người ta làm tàu chiến được rồi. Rồi tất cả những cái tinh học, những cái điện tử bây giờ Trung Quốc gần như là mua là không có thua ai. Ai xài cái gì là y làm được cái đấy hết. mà radio TV là máy thâu băng, máy thâu đĩa rồi y làm kiểu sao biết, là y bán rẻ lắm, rẻ hơn của Nhật, rẻ hơn của Mỹ. Chỉ có cái điều là lâu lâu thì chịu khó mua cái khác, nó hơi chất lượng, nó hơi kém. Nhưng mà hình đó, hình như là cái đó cũng cái lập trường của Trung Quốc, ta làm chất lượng hơi kém thì đặng ta bán cái mới. Và lại nữa là cái phát minh cái lần trước đó, nó không bằng cái lần sau. Chứ không phải là Trung Quốc dở đâu, người ta vẫn phát triển tư duy mới, phát triển khoa học ngang bằng với tầm cỡ văn minh của những nhà khoa học thế giới của thời đại ấy. Thế mà mình cứ sách vở cũ vậy là có những cái mà vô cùng trật lất mà mình không dám mà chỉnh đốn, không dám mà phát huy, không dám phê phán. Trong khi đó đạo Phật là Đức Phật dạy rằng là đừng dội tin bất cứ cái gì, dầu lời nói đó của ai, họ nói đó là của thần nào, của thánh nào, mà nếu nó không hợp lý, nó không phù hợp chân lý, nó không đem lại sự lợi ích, giác ngộ, giải thoát, an lạc, hạnh phúc cho con người, thì các ngươi đừng tin, đừng dội tin. Phải văn di tư, tư di tu. Thế thì tại sao mình không dám văn di tư, và tư di tu là sao? Mình phải phát triển cái trí tuệ chứ. Tu giới tu định là cốt để có tuệ. Học giới học định là cốt để là nó phát huy cái trí tuệ. Mà gọi là tu giới, khuyến khích tu giới, khuyến khích tu định kiểu nào đó mà không có trí tuệ thì sao gọi là chánh định được. Còn tu thiền định mà ngồi thì có hàng có ngủ được, cũng lấy cây đập đồ kiểu Trung Quốc, đó là tôi cho là không trúng. Mà tất cả sư bậc hiện tượng, cái người mà có giỏi về định đó, là nhìn mọi sư bậc hiện mọi hiện tượng sư giác đều là đối tượng thiền định hết. Do vậy mà tôi muốn nhắc với tâm đi, cũng như Phật tử gần xa, thời đại ngày nay thế kỷ 21 phải vận dụng triệt để giáo lý của Phật, phải khai thác cái ý Phật, cái lời kinh, chứ mà không có tu càn nữa. Tôi nói ví dụ như cái ông Hưng Từ pháp sư mà ông diễn đạt về tam giới, mà ông nói cõi dục là từ đâu ngang đâu đó, rồi cõi sắc là những cái trời, và trời sắc giới là ở trên mây, còn trời mà vua sắc giới đó là ở trong hư không. Nói như vậy mà nghe được à? Nói như vậy mà bây giờ cũng đem cái loại giải thích đó gọi là kinh sách Phật, thứ đó đem ra dạy hả? Dạy đến đầu đọc cho người ta ngu thêm vậy đó sao? Không được, phải nói lại. Nói lại không có nghĩa là mình nói cái gì mới đâu. Nói lại có nghĩa là mình phải phát huy những cái lời của Phật, cái ý của kinh. Chứ không phải mình nói lại là mình phát huy cái gì mới, không có. Phật nói toàn diện, nói chân lý vũ trụ tận cùng tột đỉnh mà không có sai. Tôi dám nói như thế. Cho nên cái từ tam giới vô an du như quả thật là hết sức chân lý. Nhưng mà phải tam giới là phải nói bằng kiểu nào, chứ nói cỡ như cái ông Hưng Từ pháp sư đó mà ông viết sách ra, ông dạy mà tụi tôi học hồi đó là còng lưng cốt cổ, mà cuối cùng rồi là đào tạo một cái thứ ngu si. Bữa nay tôi mới nói hết đó chứ mấy lúc này tôi giấu cái tên của cái ông pháp sư đó. Bữa nay biết mình gần chết rồi, cho nên là nếu cần nói là cứ nói trắng, nói toạc cái bạn nói toạc nó hết không chừa gì hết. Không có ông trời nào mà ở bên mây hết trơn á, càng không có những ông trời nào, vô sắc giới nào mà ở trong hư không hết á. Phật không có nói cái đó. Phật nói cái đó để làm gì? Phật nói cái chuyện mà của con người đây nè. Con người, sự thật là con người có 11 món khổ mà đại đế đã đúc kết vào trong 11 món khổ đó. Đó là khổ đế. Và cái nguyên nhân của 11 món khổ đế đó làm cho con người khổ đó là được đúc kết vào trong tam tế lục thô, ở trong kiến tư hoặc trần sa vô minh, hoặc là ở trong cái tập đế đó. Là để dạy cho con người là vượt ra cái dục vọng, gọi là dục giới, vượt ra cái đam mê vật chất gọi là sắc giới, và vượt ra cái mê tín dị đoan quyển hoặc quan đường của những người thật thà yếu ớt, gửi gắm tâm hồn cho người khác mà không tự tin khả năng của mình. Đó là vô sắc giới. Cái này tôi cũng nhắc nhở nhiều lần, mà tôi tin rằng tôi còn nói nữa, tôi còn nhắc lại nữa ở trong những quyển sách khác, những bài thơ khác tôi còn nhắc nữa, là tại vì cái này người ta đã tắm, đã tưới tẩm, người ta đã sơn vẽ, người ta đã đồ tới đồ lui cả mấy ngàn năm rồi mà không ai bày ra cái phương pháp để mà điều chỉnh nó. Bây giờ tôi nói thì người ta nói tôi là nói khác với người xưa, rồi người ta có thể mắng nhiếc tôi, người ta là cô lập tôi, người ta không nghe. Do vậy mà tôi có thể nói tới, nói lui, nói qua, nói lại, nói để nhắc nhở, chừng nào bất thành linh mà ai đó bốc trúng cái chỗ nào là để cái chỗ nấy để mà suy gẫm, để mà văn, mà tư, mà tu. Chứ cái này nó sai lạc là mấy ngàn năm rồi. Mà tôi triển khai thì là đương nhiên là những cái mà ta nghe nó lạ quá. Tôi nói không có trời nào mà ở trong hư không hết á. Tôi nói cái đó là nó bậy. Tôi nói thẳng vậy đó, rồi mấy người nói tôi nó hổ, chứ hổ cái gì. Nó bậy thì mình nói nó bậy, bậy tức là trật, mà trật tức là không trúng. Thì nói nó, cái ông đó nói không trúng, cũng như là ông đó nó bậy hay nó trật vậy thôi. Mà nó bậy vậy là đầu độc vô, người ta hại từ thế hệ này tới thế hệ khác. Cho nên mình điều chỉnh lại điều đó không có gì là tội lỗi cả. Thế nên những điều mà tôi muốn nói, muốn gửi gắm cho tăng ni trẻ là chúng ta học theo cái ông thiền sư mà ông dám nói là nam di tự hữu xung thiên chí, hư hướng Như Lai hành xứ hành. Những người nam nhi mình phải tự rèn luyện cho mình có cái chí xung thiên, đừng có là lựa từ cái bước chân của Phật hồi xưa để mà đi, cái dấu chân của Phật hồi xưa để mà đi. Bây giờ mà mình mà có tìm kiếm để mà đưa cái dấu chân mình nghi tân vào cái dấu chân của Phật đó, mình cũng không có đi được, mình cũng không có được cái gì đâu. Con đường của Phật đi ở đó, bây giờ mình tìm ngay con đường đó và bước ngay dấu chân của Phật, mình cũng không có được cái gì đâu. Cho nên đừng cái nào á, người xưa nói gì đó vậy cái rồi mình không có ý nghĩa gì, nó trật mà mình vẫn cứ không dám động tới. Cũng như ông thiền sư mà tranh chấp về thiền và tịnh. Thiền sẽ hà hữu thiền vô tịnh độ, thập nhân cửu thối lộ, câu đó đâu có được. Anh muốn thâu kéo bọn đạo, anh muốn ganh tị bọn đạo với người ta mà anh nói vậy là không được. Anh không có khách quan, anh không có công tâm. Ta tu tịnh độ mà ta biết tu tịnh độ mà anh dạy đúng là ngay trung tịnh độ là thiền rồi đó. Và anh mà anh tu thiền mà anh biết giải thiền mà đúng là thiền là không có rời cái gọi là tịnh độ. Vậy mà thiền sư đánh tịnh độ sư, rồi tịnh độ sư lại chọt thiền sư, rồi đốt sách đốt vở của nhau, cạnh tranh vật chất sự nghiệp tiền tài bằng cái cách bẩn thỉu như vậy, làm cho nó hại đạo Phật. Cho nên tăng ni trẻ chúng ta cần phải văn như tư, tư như tu thì mới có thể cứu vãn đạo Phật, giáo lý đạo Phật trong sáng được. và Phật tử mới có con đường quang minh chánh đại để mà đi, chứ còn bằng không á là nhất manh dẫn quần manh đó, một người đuôi rồi dẫn cả ngàn ngàn người đuôi thì chết người ta rồi, chết cái xã hội rồi. Nhắc nó nhiều mặt lắm. Nói thẳng ra là trong cái giáo lý đạo Phật, giáo lý đạo Phật nó hay vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp, một cái thứ giáo lý bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Do vậy mà ngã kim kiên văn đắc thọ trì, chúng ta cần phải lãnh thọ, hành trì, xiển dương phát huy, với cái điều kiện là phải nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa, phải hiểu cái nghĩa chân thiệt của Như Lai dạy. Chứ còn đem kinh Phật ra mà tụng cho Phật nghe thì là cái đạo lý gì kỳ cục vậy? Kinh Phật nói cho mình nghe, rồi mình đem kinh mình tụng cho Phật nghe, mà tụng cả ngày nữa chứ. Cho nên có thơ rằng: ta thuyết kinh nhằm dạy nó nghe, nào ngờ nó tụng bắt ta nghe. Đinh tai nhức ốc tha chuông mỏ, tám tiếng ngồi nghe sụm bánh chè. À, tám tiếng tụng kinh là mời Phật ra ngồi chịu trận nó tám tiếng, thì còn gì là Như Lai Thế Tôn? Như Lai Thế Tôn là hồi đó ai cũng biết, bằng ngày thì phải đi khất thực, mà những giờ phút không đi khất thực đó thì là thiền định ngồi có, nhưng mà đương nhiên là cũng có khi nằm nghỉ ngơi với chứ. Còn như đệ tử thì dạy rồi thì ai muốn thiền định lúc nào thiền, ai muốn là quán chiếu tư duy lúc nào thì tự mình làm lấy hết chứ. Ở đây bây giờ là hãy miễn mà các vị muốn là các vị kêu Phật lên ngồi đó, mời Phật, thỉnh Phật lại ngồi đó, rồi nhang đèn nghi ngút vậy đó, rồi mỏ chuông in nổi vậy đó, tụng từ 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều cho hết một bộ kinh, tội nghiệp Phật chứ. Ta nói kinh nhầm giải nó nghe, nào ngờ nó tụng bắt ta nghe. 80 dư tuổi nghe gì nổi, ngồi vậy mà nghe gì nổi. 9 tiếng ngồi trân sụm bánh chè, sụm bánh chè ngồi tiếp rồi đứng dậy không được, ngồi mà Phật rồi ngồi kiếp già mà ngồi kiếp già kiểu đó, rồi tới chừng là họ hoàn kinh, họ phúng kinh công đức thù thắng hạnh vô biên thắng phước gia hồi hướng là Đức Phật không đứng dậy được, cái bánh chè nó liền lại, gần như nó muốn liền lại, đứng dậy không được, rồi gối là té đấy. Cho nên là phải xét lại vấn đề tu hành, chứ không thể là nói người xưa bài là người nay mình phải làm vậy. Chưa kể là mình đem Phật ra cái tượng cốt rồi mình nói đó là Phật, không có phải. Trong tượng cốt đó dù là thợ điêu khắc đẹp cỡ nào đi nữa cũng không có Phật ở trong đó. Vậy mình đem trước cái tượng cốt thờ phượng vậy đó, rồi mình gọi là mình tụng trước Phật, đâu có phải tụng như vậy là gọi là trước Phật. Người ta biết tu hành ở nhà, người ta ngồi, ta ngồi kiểu nào cũng được, mà người ta nghe cái động đất bên Nhật lớn quá chừng quá đổi như ngày 11 tháng 3 đó, rồi người ta ôn lại, người ta nói rằng đúng rồi, Phật dạy thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, rồi chết 26.000 người hơn, ta nói ngủ ấm vô ngã sinh diệt biên dị. Rồi dòm lại trong cái tâm mình, ô tâm mình nghĩ ngợi lung tung lang tan quá, nên mình mới nói rằng tâm thị ác nguyên, hình di tội tẩu, như thị quán sát tiệm ly sinh tử. Người ta ngồi như vậy đó, mà ta ngồi trước Phật rồi đó, ta ngồi một mình ở trong cái phòng của người ta, trên cái bàn giấy của ta hoặc là trên cái bàn uống nước của người ta mà không rời Phật đó nha. Thế còn đem là trước cái bàn mà của cái tượng cao 3-4 thước gì đó, rồi có vẻ có đắp phù điêu của cây bồ đề nổi lên rồi y như Phật ngồi cây bồ đề hồi xưa vậy, rồi đem ra tụng đốt nhang nghi ngút như vậy, rồi gọi là tụng trước Phật à? Không phải à, tôi xin nhắc rằng cái đó không phải là tụng trước Phật đâu đó nha. Mình làm những cái việc mà mình không hiểu được cái ý kinh lời Phật thì mình ngồi trước những cái tượng như vậy mà không gọi là ngồi trước Phật được. Còn ngồi ở trong phòng, ở trong liêu hoặc là ngồi ở ngoài giường mà nghĩ rằng lời Phật dạy là chân lý, thế gian vô thường, đúng. Cõi nước là mong manh tạm bợ, đúng. Do vậy mà đất sụp đất lở và nhà điện, nhà máy điện nguyên tử của Nhật bị sụp đổ, nguy hại tới chết tới 26.000 người hơn, điều đó đúng. Do vậy cho nên là bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải thấy được cái tánh vô ngã, vô thường, thấy được cái tánh duyên sanh như quyển của vạn pháp. Ta phải xa lánh đi những cái tham vọng, những gì gọi là dục giới. Ta phải diễn ly đừng đam mê, đừng lưu luyến những cái gì thuộc về sắc giới. Ta phải loại bỏ những cái tâm hồn non lòng yếu dạ, sợ hãi nhát nhúa mà để gửi gắm vào cái cõi mà thần thánh quỷ ma ở trong cái cõi vô sắc giới. Ta phải diễn ly cái đó đi, bởi vì lời Phật dạy đúng quá, thế gian là vô thường, cõi nước là tạm bợ. Cái thân ngũ quẩn thức đại này là nguyên nhân của khổ, và cuối cùng là nó không có gì. Phải quan sát như vậy để mà vượt ra những cái nỗi khổ của kiếp con người đau khổ này. Đó là ý Phật lời kinh, chứ còn mình lại lục cầu nguyện ai đâu có được. Vậy mà mình cứ mình làm hoài như vậy, cầu nguyện ai, lễ bái ai, lễ bái ông gì, lễ bái ai, bao năm lễ bái bấy năm cầu. Kể từ khi mà mình phát tâm, mình gọi là mình đi tu đó mà, mình lễ bái rồi mình cầu nguyện rồi mình giáng sinh ha. Nhưng mà kỳ thật là bao năm lễ bái bấy năm cầu, khấn cầu không được. Phật tử tại gia cũng vậy, khấn cầu không hề có cái gì được hết, cứ hên xui. Nó theo cái dòng chảy của vũ trụ. Hãy có thành thì có trụ, có hoại thì có không, có sanh thì có trụ, có dị thì có diệt, có tốt thì có xấu, có được thì có mất. Do vậy mà khấn cầu không được hên xui mãi. Và nổi giận quá, ba ngọ quân nào nhận lễ tao. Cuối cùng rồi không được gì hết trơn, giận quá, lại lục cầu nguyện giáng sinh cúng bái, hết sức cực khổ, mất tiền mất tật mang. Cuối cùng ba ngọ quân nào nhận lễ tao mà tao cầu cái gì cũng không được. Rốt cuộc rồi thì thời gian mà mình gọi là tu hành đó, mình gọi là phát tâm đó, không có được cái gì hết. Cho nên là tôi mong rằng là tăng ni trẻ cũng như là Phật tử tuổi trẻ, chứ mà Phật tử già thì nói xin lỗi là cũng khó. Chịu cúng, chịu lại, chịu khum lưng uống gối để rạp lại trước tượng cốt thần thánh vậy thì chịu, chứ còn mà nói cái chân lý để mà tự tin ở nơi cái khả năng thành Phật của mình, tự tin nơi cái Phật tánh vốn có của mình là những cụ già ít có cụ nghe được rồi. Tuổi trẻ thì là nhiều người là có khả năng nghe được, còn các cụ già thì xin lỗi chứ ít lắm. Bởi vì các cụ già là đã ăn sâu quá rồi, lại như cái yếu đuối đó, cái yếu đuối mà thời kỳ mà nhân dân trên thế giới chưa có giác ngộ, chưa có mở mang trí tuệ đó, cho nên rất sợ hãi thần thánh, cái thứ siêu hình. Vì vậy mà những bậc lớn tuổi đó khó nghe kinh điển mà đổi mới tư duy lắm. Đó là cũng nhắc nhở nữa thôi, tôi nói là gọi là nhắc nhở mà, nhắc nhở tu học. Bây giờ vô thử cái bài thơ này. Cái bài thơ này như tôi giới thiệu hồi nãy, nó có bài thơ là cái đầu đề là nếu được ước, ước mơ cầu nguyện gian sinh lại lục không thể được. Do vậy cho nên cái bài thơ này là dùng chữ nếu. Nếu được ước thì tôi ước như vậy, như vậy, như vậy. Nhưng mà thật sự ra là ước là không có được. Theo theo cái tinh thần giáo lý của Đạo Phật là ước là không được. Muốn có tiền, muốn cho gia đình kinh tế gia đình phát triển là ở nông dân là phải trồng cam, trồng quýt, trồng bưởi, trồng sầu riêng, còn một thành phần nữa thì cấy lúa, phải làm ruộng, thành phần nữa thì phải nuôi gà, nuôi vịt, nuôi heo. Còn nếu như là ở thành thị thì phải học, phải phát huy nhiều cái ngành nghề của công nghiệp, nhà máy này nhà máy nọ để làm ra tiền bạc, làm ra kinh tế, kinh bang tế thế. Chê chứ ước là không được, ngồi đó mà ước mà mơ là không bao giờ có được cái gì hết. Phải bắt tay vào công việc làm. Do vậy mà cái bài thơ này là đặt ra cái sự giả sử nếu được ước. Và xong cái đầu đề đó để đã nói lên rằng là ước là không được, không có gì được hết. Thơ rằng ra đi an nhẹ thỏa lòng mơ. Nếu được ước là ước vậy đó, ra đi an nhẹ thỏa lòng mơ. Chứ ra đi này có chú thích rằng là để ám chỉ cho khi chết. Chết là cũng gọi là ra đi, cũng gọi là an giấc. Nhiều từ lắm, ví dụ an giấc ngàn thu cũng là để nói lên là cái chết đó. Hoặc là nói ra đi, ra đi vào trong cõi vĩnh hằng, thí dụ vậy. Cái từ đó nghe giống như hay á, nhưng mà theo Đạo Phật là không chịu. Nhưng mà cũng có thể tạm được, nghĩa là đi ra, đi vào cõi vĩnh hằng, ra đi vào trong cõi vĩnh hằng đó. Thì cái cõi vĩnh hằng này là không biết là cõi nào, cứ đi mất biệt luôn vậy đó. Ở đâu thì không biết, nhưng mà nghĩ rằng là còn. Cái người ra đi này là vẫn còn ở trong cái cõi vĩnh hằng, thì cái câu đó cũng được. Thì chữ ra đi đó cũng có nghĩa là chết. Ra đi an nhẹ thỏa lòng mơ, ở lại đừng thương khỏi cúng thờ. Thì chữ ra đi của cái bài mà nếu được ước đầy có ám chỉ cho cái nghĩa ra đi đây là với ra đi vĩnh viễn là vào cái cõi vĩnh hằng, nghĩa là chết đó. Gieo giống cây ngon thu trái ngọt, niết bàn là đấy vãng sinh đây. Cái bài này chữ nghĩa rất là tầm thường, bởi vì như Nguyễn Thiền Sư tức là tôi viết cái này là chơi ấy mà, nghĩa là nhớ cái gì thì viết ra cái đấy. Tình cờ đột xuất nó muốn nhớ ra ý tứ gì ghi ra ý tứ đấy, rồi nó có cái vần vần điệu điệu gì mình gọi nó là thơ, chứ nó không cần đặt vấn đề thi hay thơ hay là gì hết đó. Nhưng mà mình là một người đệ tử Phật, mà người đệ tử Phật thì nhìn giảng pháp đều là cái đối tượng để cho mình tư duy, để cho mình quán chiếu, để cho mình xét về nội thân, để cho mình nhận thức về ngoại cảnh. Trên bước đường tu tập sửa thân sửa miệng sửa ý của mình, cho nên là gặp cái gì trường hợp nào nó cũng có thể xảy đến cho mình những cái ý nghĩ cách nào đó, trong môi trường đó, trong hoàn cảnh đó, thì cái ý nghĩ đó để mà mình mình nhắc nhở mình thì cái đó gọi là cái đối tượng thiền là vậy. Ở đây là cái đồi Tà Dương Liễu Đường chỗ của tôi đó, là tôi có làm nhiều cái thiền đường lắm, ở nhiều cái thiền lộ lắm. Tức là mình làm cái đường mòn đi ngang, đi dọc, đi tới, đi lui nhiều đường lộ lắm. Cho nên ban đầu tôi đi trên những cái thiền lộ đó đó, tôi làm cái bài thơ này với cái chữ là ngã ngang thiền lộ thỏa lòng mơ. Ngang ngang thiền lộ thả lòng mơ, ở lại đừng thương khỏi cúng thờ, gieo giống cây ngon thu trái ngọt, niết bàn là đấy vãng sanh đây. Là tôi ước rằng là tôi đi trên cái thiền lộ này nè, tôi thiền hành trên cái thiền lộ này, ước gì được nó té nó ngã ngang là đó, cái nó chết. Cái ý của bài thơ trước là vậy đó. Nhưng mà nếu mà nói chuyện ngã ngang thiền lộ thả lòng mơ, người ta đâu có biết ngã ngang là ngã ngang cái gì. Người ta đâu có biết mình có cái thiền lộ bằng cái đường mòn ở trong những cái đồi thông về đâu. Rồi ngã ngang là nhiều cái chỗ ngã ngang, mình e rằng người ta hiểu lầm. Cho nên là tôi mới sửa lại. Chứ cái ý tứ của tôi là đi thiền hành trên những cái đường mòn ở trong những cái đồ thông này, mà nó lỡ nó kêu bằng đột quỵ, nó xỉu, nó chết, nó ngã ngang ngã dọc gì cũng được. Thành thật mà nói, tôi rất bằng lòng cái đó, mà chưa bao giờ tôi có cái sợ hãi gì hết. Cho nên đối với tôi là nếu mà cái ngày mà ra đi đó, tức là ngày chết đó, mà nó nhanh, nó gọn, nó nhẹ, tôi cho cái đó là một cái phước báo lớn. Mà nếu được ước là tôi ước cái đó. Chứ tôi không ước là phải bệnh hoạn đó 3 ngày, 7 ngày, hay là 1 tháng, 3 tháng, hay là 1 năm, 3 năm, để rồi uống toàn là những thứ thuốc đắt tiền, để mời những bác sĩ hạng nhất trong nước để mà trị liệu cho mình. Tôi không thích cái đó. Nhưng mà nói như vậy là tôi nói tôi đó nha, còn mỗi người mỗi ý, mỗi mặt mỗi người riêng mỗi ý. Cái đó không thể mình nói vậy để làm gương mẫu chung được. Riêng tôi không cần uống thuốc quý. Nếu tiền mà thuốc quý đó để lại cho người sau, người còn sống ở lại, người ta dùng vào cái việc gì đó để cho được nhẹ nhàng trong cuộc sống của những người còn lại. Còn riêng tôi thì tôi rất thích cái ngã ngang thiền lộ thả lòng mơ. Chết nhanh chết gọn chết quý quý lắm. Nhưng mà thế gian có người khóc kể dữ lắm. Ô ba má tôi ra đi, ô chết đi mà nhanh quá. Chúng tôi làm con cái không có trả hiếu được, không có dân cơm gọi là dân cơm vừa nước ha. Không có nuôi nấng, rồi không có bỏ tiền ra mua thuốc men để mà cho ăn đồ ngon, cho uống thuốc quý, mà chết nhanh quá như vậy, chúng con không có trả ơn được. Nói cái đó không phải đạo Phật. Nói đó là cái thành phần, đó là thành phần của bình thường của người thế gian, chứ không hiểu đạo Phật đâu. Người hiểu đạo Phật là cha mẹ ông bà mình mà ra đi nhẹ nhàng đó là mừng lắm. Bệnh trong vòng một tiếng, nửa tiếng, thậm chí là ban đêm ngủ luôn ở trên giường bệnh, ở trên giường á không có bệnh, cái đó quý lắm. Hoặc là bệnh trong vòng nửa tiếng hồi gì đó, cái đi nhẹ nhàng vậy đó, cái đó quý lắm. Hoặc là trong vòng 2-3 ngày rồi đi, rồi cũng có chạy xuống men chút chút mà nó không hết, trong vòng 2-3 ngày đi nhẹ nhàng cái nó cũng quý. Còn càng lâu nuôi càng nhiều, cho uống thuốc quý, bác sĩ giỏi, lại là những người đó xin lỗi chứ cái thuốc mỏng đó, Cái ngày ra đi quá cực khổ, nó hành hạ cái tấm thân ngủ ấm này ghê gớm lắm, mà cuối cùng rồi á cũng mình muốn cho nó muốn duy trì, muốn kéo dài nó lại, rồi cuối cùng kéo cũng không được. Cho nên là những cái bệnh mà đặt cái dây rồi cho thở dưỡng khí mà cho tới tháng này qua tháng khác, cái đó có tiền làm như vậy, tội nghiệp cha mẹ mình lắm, tội nghiệp ông bà mình lắm. Tại vì mình không hiểu cái chân lý vô thường, không hiểu cái chân lý của vũ trụ mà Đức Phật dạy. Dầu chết sớm, dầu chết muộn gì đó thì cũng phải trải qua, ai cũng phải trải qua sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, nó là cái chân lý rồi. Hãy có sanh là có già, mà có già thì có bệnh rồi thì ai cũng phải chết. Cho nên là cuộc đời tôi đó, tôi nhớ hoài, ai chết là tự hỏi tuổi trước. Tôi nghe có cái đám tang nào đó có ai chết đó là tôi hỏi tuổi kỹ càng trước. Và tôi nhớ không quên là cuộc đời tôi, là tôi nhớ thí dụ như là bà Đào Thị Điểm, bà là một cái người văn học tài hoa vậy đó, mà bà có 42 tuổi bà đã đi. Bà đã đi tức là bà chết đó. Còn như là ông Như Hầu Nguyễn Gia Thiều mà làm cái bài cái tập thơ rất hay, mà tôi nói là dùng cái lối cái bằng thậm xưng, cái lối cuồng điệu, cái lối ngoa ngữ á, thí dụ như tả người đẹp mà nói chìm đá nước cá lờ đờ lặn mà lững ra trời nhãn ngẩn ngơ xa, hương trời đấm nguyệt xoay qua tay đi mất vía, hằng nga giật mình đó, là ông Như Hầu Nguyễn Gia Thiều đó. Để cái đoạn thơ mà tôi thích là tôi cũng hay nói đó: thà bưởng thú tiêu giao cửa Phật, mối thất tình quyết dứt cho sống, đa mang chi nữa đèo bồng vui gì, thế sự mà mong nhân tình, lấy gió mát trăng thanh kết nghĩa, mượn hoa đàm luốc tuệ làm duyên, thoát trần một kiếp thiên nhiên, tâm thân ngoại vật là tiên trong đời. Ý cũng lấp ra ngoài đào trú, quyết lộn dòng phu phụ cho cam, ai ngờ trời chẳng cho làm, quyết đem dây thấm mà giam bông đào. Đó là dân về dân dân. Đó là những câu thơ đó là của Ôn Như Hầu, của Nguyễn Gia Thiều đó. Có 47 tuổi là ra đi đó, 47 tuổi là chết đó, là về cõi vĩnh hằng đó. Có 47 tuổi thôi à. Còn như cụ Nguyễn Du vậy đó, đại thi hào nổi tiếng là thế giới, dịch cái tác phẩm Triệt Kiều đó nha, vậy mà có 55 tuổi. Rồi còn đọc truyện sách xưa đó thì như là Châu Du mà phá cái giặc Tàu ghê gớm ở sông Xích Bích đó, có 27 tuổi chết à. Rồi còn ngày Khổng Minh mình nghe nổi tiếng, đọc sách vở của Di Truyện nghe nổi tiếng, một cái nhà nghe là tài ba trí tuệ gần như tìm đến vậy đó, mà con cũng 55 tuổi, ngang với cụ Nguyễn Du. Thế thì nếu mà cha mẹ của mình mà trên 60 tới 70 rồi mà mình còn cho uống thuốc quý chi. Mà uống thuốc quý mà nếu một cái ngày nó không chết thì kệ đó, nó cho nó chết cho rồi, chứ còn mà đút cái ống vô mà để nuôi luôn 2, 3, 4 năm là tự mình hành hạ cha mẹ mình đó nha. Tội nghiệp lắm đó, coi chừng tiền nhiều chừng nào mình hại cha hại mẹ đau khổ nhiều đó. Cho nên là cha mẹ không ăn được nữa, không còn sức khỏe nữa thì đừng có đặt cái ống mà nuôi hoài vậy. Nhưng mà tôi nói cái đó là theo cái ý của tôi mà dựa vào cái kinh điển của Phật đó nha. Còn cái ý của thế gian này, tôi xin lỗi của mọi người, ai làm theo ý mình tôi không có can dự đâu à. Chứ ý Phật là vậy, ý Phật hả? Vấn đề sanh già bệnh chết là chuyện bình thường, không có gì phải sợ sợ. Và cũng chẳng có gì đáng lưu luyến lắm đâu. Cho nên là cỡ như tôi giờ về mà hơn 80 tuổi rồi thì tôi có nhầm gì vấn đề chết sắp nữa. chẳng qua là nó chưa chết là phải sống vậy thôi. Do vậy mà tôi làm cái bài mà nếu được ước đầy ra, tôi ước rằng ra đi an nhẹ thỏa lòng mau, ra đi về cõi vĩnh hằng, hay là ra đi về đâu thì không cần nói. Nhưng mà nếu như mà học Phật á, thì nếu mà tôi có ra đi đó là tôi cũng ra đi về về nơi cái cõi gọi là pháp thân, trở về với cái pháp thân, pháp thân biến với thiết xứ của mình. Bởi vì mình từ đâu mà ra? Mình là từ chân không mà ra. Chân không tức là cái cảnh đối trọng của cái dạng của cái diệu hữu đó. Tất cả những sự vật hiện tượng trên đời này, mắt thấy tai nghe ngửi nếm xúc biết, tất cả những cái đó đều gọi là diệu hữu, cái hiện tượng diệu hữu. Mà hiện tượng diệu hữu đó là cái thể của nó là từ chân không. Chân không là cái đối trọng để có ra diệu hữu. Ngược lại, diệu hữu là một cái đối trọng để cho người ta biết có cái chân không. Không có cái chân không thì không có, không làm sao ai biết cái diệu hữu là cái gì. Cái vật chất diệu hữu là cái gì? Mà người ta biết được vật chất diệu hữu là núi sông đất liền trời tân mây nước cỏ cây hoa lá, động vật thực vật khoáng vật phi vật, cái đó gọi là cái hiện tượng diệu hữu đó. Người ta biết được có nó là do có cái chân không đối trọng. Chân không là mình nói theo cái từ ngữ của đạo Phật đó. Chứ còn người ta gọi thông thường là gọi là hư không á. Hư không tức là cái bầu hư không á. Cái bầu hư không đó là chân không đó nha. Còn cái mà động vật thực vật khoáng vật và phi vật thể thì hiện hữu của mình đây gọi là diệu hữu. Đó là cái hiện tượng diệu hữu. Mà hiện tượng diệu hữu này là cái thể của nó là chân không. Từ cái thể chân không mà nó dương sanh ra diệu hữu. Do vậy mà vừa vào diệu hữu mà người ta biết cái diệu hữu này, cái thể của nó còn có một cái gọi đó là chân không. Từ chân không mà nó dương sanh ra cái hiện tượng dương sanh, người ta gọi cái đó là diệu hữu. Diệu hữu nghĩa là cái có đó là cái có, nó màu nhiệm. Nó màu nhiệm lắm. Nó không phải thật có, nhưng mà nó vẫn là nó vẫn có. Gọi là quyến hữu. Diệu hữu cũng gọi là quyến hữu. Nó có mà hỏi chứ nó là cái gì? Có, không có thiệt. Đố ai tìm biết nó là cái gì để sanh ra nó, ai sanh ra nó, cái gì để sanh ra nó, không có. Gọi là quyến hữu mà. Thì cái hiện tượng quyến hữu này là từ cái bản thể là chân không. Đây thì nếu mà tôi có chết rồi tôi trở về những, tôi bỏ xa rồi cái quyến hữu, cái thân quyến hữu này, là tôi trở về với cái chân không, cái bản thể chân không vốn có của vũ trụ vạn pháp. Cho nên là ra đi tôi không có sợ gì hết trơn. Cái phần vật chất là trả về cho sắc, cho hiện hữu. Còn cái phần mà tâm linh đó là thọ tưởng hành thức đó, thì nó trả về cho cái quả đại, phong đại, thủy đại. Và còn cái thần thức cái hiểu biết thì trả về cho kiến đại, cho thức đại. Tức là địa thủy quả phong không kiến thức, mấy cái đại này là những cái hiện tượng quyến hữu, cũng gọi là diệu hữu. Cái diệu hữu này tức là quyến hữu. Mà khi cái thân quyến hữu này, cái thân ngũ quẩn thất đại quyến hữu này mà nó mất đi, nó tan rồi rã đi đó, thì cái nào thuộc về vật chất thì trả về cho vật chất, cái nào thuộc về nước trả về cho nước, cái nào rồi lửa là trả về cho cái tánh chân không của lửa, rồi cái nào của hiểu biết của kiến đại hay của hiểu biết, để trả về cho cái tấm chân không của hiểu biết. rồi cái trí, cái thức là chuyển biến thành trí, cái trí đó là nó tan rã đi đó, nó mất đi đó. Khi mà nó không còn hợp lại với cái thân ngũ quẩn thức đại nữa đó, thì nó trả về cho cái tánh chân không của thức đại. Do vậy mà không có cái nào mất cái trần. Những cái đó từ nơi cái thể chân không mà duyên sinh ra. Bây giờ khi mà nó tan rã, cái thân ngũ quẩn thức đại này tan rã, thì trả về cho cái bản thể chân không của nó vốn có. Rồi cũng từ nơi cái thể cái chân không đó, nó lại duyên khởi, nó hình thành ra một cái khác. Mà trong cái khác đó là vẫn có, nhưng mà không phải là tự thông nữa, không phải là như quyển thiền sư nữa, nó là cái tên gì khác không cần biết. Do vậy mà đối với tôi là tôi cho rằng là mất ra đi rồi, không có mất gì hết. Cho nên là ra đi một cách an nhẹ, thỏa lòng mơ, chứ không có thấy mất cái gì hết. Tức là nếu cái ngày mình chết mình ra đi đó là thất đại hiện tượng quyển hữu, nó trả trở về cho cái thất đại chân tánh của nó, cái tính chân không của nó, chân không cũng gọi là cái thể chân như đó, nó trả về đó. Bởi vì bảy đại nó có bảy cái gốc, tức là địa thủy quả không phong, địa thủy quả phong không kiến thức, nó có cái gốc của nó để nó duyên sanh ra cái hiện tượng quyển hữu. Mà quyển hữu và tan rã rồi thì trả về trở lại cái gốc của nó là địa thủy quả phong không kiến thức. Nên thế thì là cái người ở lại đừng thương khỏi cúng thờ. Tôi viết cái bài này tôi gửi gắm tâm hồn của tôi, nó gần giống như là cái lời di chúc vậy đó. Tôi ra đi thì tôi an lành rồi, tôi không có sợ hãi, tôi không có tiếc nuối, tôi không có thương quyến luyến gì nữa hết á. Cuộc đời về là đủ lắm rồi, nhờ ơn ta bảo mà nghe được chánh pháp rồi, không thấy mình còn lưu luyến cái gì, không thấy mình còn thèm thuồng cái gì, không thấy mình còn có cái gì để mất mát. Cho nên là cái ngày chết á, ra đi đó, tức là ngày chết là nếu được ốp ha, là ra đi bằng cách an nhẹ, an lành và nhẹ nhàng, đó là thỏa cái lòng ước mơ. Ở đây nói ước mơ chứ kỳ thật là cái lý tưởng của mình là vậy, mà cũng là ước mơ thiệt. Ở lại đừng thương, đây là ý như là cái lời di chúc. Cái người mà còn sống ở lại đừng có thương, bởi vì thương nó là một cái thứ ở trong thức tình. Nó hai thứ, thương nó có hai thứ, một là ai là thương bằng cái thương đau khổ, hai là ái là cái thương bằng dục vọng, bằng một cái yêu nó có cái tính lãng mạn dục vọng. Thành ra thương nó có hai, ở trong thất tình nó có hai cái thứ thương, một là thương bằng ái, hai là thương bằng ai, đó là hỷ nộ rồi ai cụ rồi ái đó, rồi ố rồi dục. Cho nên đừng có thương. Nếu mình thương là mình bị hai món ở trong thất tình, một là thương bằng ai điếu đó, ai tan, thương bằng khổ sở đó, gọi là thương bằng ai. Còn thương ái đó là cũng là một thứ xuống làm cho khổ sở, nhưng mà nó là do dục vọng nhiều, gọi là thương ái. Do vậy mà cái người học Phật rồi đó, thì nếu mà cái người ở lại đó, ở lại đừng thương, phải tập đừng thương. Cho nên cái chữ đại từ đại bi của đạo Phật đó là thương đó, nhưng mà cái thương của Đức Phật á là y như ánh sáng mặt trời mà thương cái cõi nhân gian vậy đó. Rồi ánh sáng xuống bằng phẳng khắp cả nửa cái quả địa cầu, mà không rọi, không nhầm rọi cho người nào hết. Người nào muốn tận dụng cái ánh sáng đó, muốn xài cái gì theo ý mình. Trừ ra những người tối mắt không có mắt thì không xài được thôi. Chứ còn nghĩa là nếu mà người nào sáng mắt thì đều là ánh sáng mặt trời cho cái ánh sáng đó bình đẳng. Đó là cái lòng thương đó, đại từ đại bi của Phật là lòng thương vậy đó. Chứ đừng có thương ái với thương ai đó là thương có đối tượng. Thương ái là thương vợ, thương em yêu là thương ái. Còn thương ai là ví dụ như là thương thương cha thương mẹ, hay hoặc là thương những người bị đau khổ kiểu này kiểu nọ, lòng thương đó gọi là thương ai. Lòng thương có đau đớn, mà đau đớn bằng nó không phải là ái dục. Cho nên mình phải tập cái lòng thương của Phật. Mà lòng thương của Phật thì đừng thương. Phải nhận thức được sanh lão bệnh tử là chuyện bình thường, không nên thương. Nếu có thương đi nữa là mình phải hiểu đó là mình chưa phát sinh trí tuệ tột cao. Chứ mà trí tuệ mình mà đạt tới cái đỉnh cao của Bồ Đề Vô Thượng rồi là không có thương, không có khóc gì hết. Cái đó muốn được vậy là phải tập thôi. Cho nên đây là coi như là lời di chúc, lời trú tăng này. Ở lại, ai đó ở lại đừng thương, khỏi cúng thờ. Cúng thờ là một cái hiện tượng, nó biểu hiện của những cái người là nó còn cái chất liệu tà kiến, của mê tín, của dị đoan, của quyển hoặc, của quan đường. Những người ưa lại lục, những người ưa khấn giái, những người ưa gian sinh, là nó phát xuất từ cái gốc là sợ hãi yếu đuối của mình. Do vậy cho nên là tôi đã từng nói ra là những người đệ tử Phật là không thích cúng đâu, không cúng. Khỏi cúng, khỏi có thờ. Cúng thờ là một tập quán, là một phong tục của một dân tộc nào đó, chứ cái đó không có chân lý gì hết. Do vậy mà mỗi dân tộc trên thế giới, từ bộ lạc ít người cho tới dân tộc nhiều người, đều là cái phong tục tập quán người ta gọi là ta tôn trọng, ta cúng thờ, nó khác nhau. Nó không có cái quy luật nào để mà chung nhất hết. Tùy theo cái ý thích của dân tộc đó, cái tập quán của dân tộc đó. Có dân tộc ta không có cúng đồ ăn đâu. Thí dụ như cách đây là mấy chục năm hồi xưa là đạo Công giáo mà ta không cho cúng đó. Công giáo ta không cho cúng, ta không cho làm đám giỗ ông bà. Ta không cho cúng. Vì ta nói là cúng đó là cúng ma cúng quỷ. Và sự thật không có ma quỷ nào, cái hồn nào của ông bà cha mẹ trở về ăn được. Cho nên là đạo Công giáo trước đây 50 năm ta không cho cúng. Nhưng mà những nhà tâm lý học của Công giáo sau đó ta nghiên cứu, ta nói là nếu mà không cho cúng á, thì cái dân Việt Nam này nó quen cái tập quán cúng quải của người ta. Cho nên là sau đó là trong đồng Vatican mới cho cúng. Cho cúng rồi bây giờ lại chiều ý của mọi người, lại cho cúng rồi ăn dỗ luôn. Chứ bây giờ là các linh mục mà nếu mà đi ăn dỗ cũng đi thôi. Đấy, cái đó là có thật. Cái đó là gọi là phương tiện đó. Mà phương tiện riết rồi nó mất đi cái chánh thống của đạo cao siêu của mình đó. Cũng như đạo Phật và phương tiện riết rồi nó mất đi cái chân lý chân chính của đạo Phật. Là do phương tiện. Mà phương tiện rồi là dẫm chân trên phương tiện riết thì nó mất đi cái gì tốt đẹp của cứu cánh. Cho nên cái đó là phải tư duy mới thấy được. Hồi xưa còn bây giờ là có nhớ ông thầy chùa bài đặt ra cái đồ cúng không dám ăn nữa chứ. Cúng rồi đổ à, tôi nghe người ta nói đó, cúng rồi anh em đổ à, bậy bạ dữ à, mấy ông thầy cúng đó giả đò mình là trên trời rồi xuống là sao á. Chứ đâu có cái hồn nào ăn cái đâu, không có cái linh hồn nào ăn hết. Mà còn nếu mà mình không ăn thì mình để cho con cháu hay là những người khác người ta ăn, chứ ông bà ta ăn rồi chẳng lẽ là ăn rồi tanh thôi thú tha gì đóng hay sao. Đồ mà cái đồ của đem cho tôi ăn mà tôi ăn không hết rồi cái rồi đem đổ ra là phỉ báng tôi đâu có chịu. Cho nên những ông thầy nó coi chừng á, cái việc làm mình á, mình muốn đưa mình lên cực kỳ cao độ để cho ta tín ngưỡng, mà coi chừng mình sai lầm lớn lao đó nha. Ông bà mình ăn rồi mình đem mình đổ là vậy là ông bà mình là cái thứ gì? Dơ dái lắm sao? Tanh hôi lắm sao? Cái miệng mồm bộ hôi hám lắm hay sao? Mà bây giờ ông bà mà ăn rồi thì gấp đũa, gấp muỗng húp cái đó rồi về con cháu họ không dám ăn. Cho nên coi chừng mình tính mình làm cao cử mà mình bị một cái sai lầm, một cái kẻ hở vô cùng lớn lao mà mình không, chứng tỏ rằng mình không có trí tuệ đó nha. Cho nên là đối với tôi là tôi không bảo cúng, khỏi cúng, tôi chết không cần cúng. Nói vậy thôi chứ còn tôi đã yêu cầu là cái viện cái trường đại học y dược ở thành phố Sài Gòn đó là sử dụng cái xác tôi xong rồi là lấy cái bộ xương tôi làm một bộ xương để cho bác sĩ trẻ sau này người ta học. Cho nên không có vụ cúng. Còn thờ thì tôi cũng không cần. Nếu tôi cần thờ là tôi biểu người ta đệ tử nó quyên cho tôi 5-10 triệu tôi làm cái tháp chứ ai mà cho xác chi. Mà tôi cho xác có nghĩa là tôi không cần thờ. Bởi vì tôi quan niệm rằng là để cái xương, cái bộ xương của tôi đó, cái thân ngũ ấm thú tha này trong cái tháp đó không có lợi ích gì cho bản thân tôi, mà còn thiệt thòi bao nhiêu tỷ bạc nữa. Tôi không làm cái đó thì còn cần gì phải thờ tôi, cái bàn thờ làm gì. Cho nên không cần thờ luôn. Cho nên là từ xưa nay không ai dám nói. Mà tôi nói là những người mà thờ Phật Thích Ca, mà mấy ông vua mà dành cái xá lợi của Phật đem về làm tháp, tôi cho là vua đó cũng không có hiểu gì Phật hết. Chẳng qua là giả đò thành kính để mà lấy lòng bá tánh nhân dân, để mà cai trị, để mà làm vua vậy thôi. Chứ còn những ông vua đó không có hiểu gì về Đức Phật hết. Phật đâu có quý cái tro tàn. Tro tàn là hữu vi pháp. Cái thân này là hữu vi pháp. Nó quá ra cái tro tàn kia. Vậy thì tro tàn kia chẳng lẽ là nó không phải hữu vi pháp hay sao mà quý nó dữ vậy? Còn những nhà văn nhà thơ hư cấu còn nói rằng là mấy ông vua còn quýnh lộn nữa chứ. Còn đem binh ra cử binh ra đòi quýnh lộn nữa cơ. Để giật cái tro tàn nó đem về thờ. Rồi nhờ ai đó không biết can thiệp, rồi mấy ông vua nghe rồi bằng lòng mới chia ra làm 6 phần 8 phần gì đó, đều là hư cấu. Mà nếu có thiệt cũng không nghe, bởi vì nghe cái đó là phản bội Đức Phật. Những ông vua đó phản bội Đức Phật, những ông vua đó không phải đệ tử Phật. Thì dầu các ông vua đó có đem về, đem cái tro tàn đó mà làm tháp bằng vàng, bằng ngọc, bằng lưu ly gì đó, cũng là một đồ bỏ. Phật không có thèm ở trong cái tháp đó đâu. Tụi mày không biết ta thì tụi mày mày thờ cúng ta để làm cái gì? Cho nên cái đó mình phải dám tư duy, mình phải dám nhận thức. Do vậy mà lần trước tôi đã có nói rằng là tánh niệm là Đức Phật bằng cái cấp và cung cách của tánh niệm chuyển luân thánh dương là phỉ báng Phật đó. Đừng tưởng đâu là tánh niệm Phật bằng cái áo quan bằng sắc thứ nhất, áo quan bằng sắc thứ gì, rồi bằng bao nhiêu cái lụa bạch điệp, rồi bao nhiêu bông trắng đẹp vân vân và vân vân, rồi bao nhiêu chất thơm để đốt là cái thân hình cái quan tài của Phật, đều là nói bậy, nói không cần thiết. Cái đó là hư cấu mà vô ý thức, vô tình mà làm bôi nhọ cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác của Đức Phật, làm lem ố cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác của Phật, chứ không có lợi gì cho đạo Phật hết. Phải tư duy như vậy. Bởi vì hồi xưa là Trung Quốc không có làm máy bay được, rất là bảo thủ, mà bây giờ ta làm máy bay, ta làm quân tiến được rồi, người ta tinh học nó giỏi lắm rồi, và quân sự người ta bây giờ giỏi lắm rồi. Có nghĩa là ta phải đổi mới tư duy, người ta phải phát hiện những cái mới cho kịp với tàu lưu hiện tại. Còn tu hành của mình cũng vậy chứ. mình cũng phải phát hiện cái nào mà nó tệ lậu, nó cũ kỹ, nó lạc hậu bỏ đi chứ. Còn còn cầu an cầu siêu đó đâu có được, cái này tôi nói nhiều quá rồi, cho nên không cúng, không thờ, không cầu an, không cầu siêu. Đức Phật xưa kia không hề cầu siêu. Vậy mà bây giờ mình cầu siêu làm đám để lấy tiền là sao? Đức Phật hồi xưa không đi cầu an nào hết, không tụng gì hết. Mình bây giờ mình đi tụng để mà lấy tiền công là sao? Cho nên tôi nói cái này là tôi mất bổn đạo dữ lắm. Và tôi mất bạn bè, tôi mất chùa chiền, tôi mất sự nghiệp, tôi mất tất cả. Nhưng mà vì lý tưởng giải thoát giác ngộ trong sáng tốt cùng cao đẹp của Đức Phật, của đạo Phật mà tôi nói. Còn các vị nghe không nghe không sao hết. Nhất thiết chi pháp tùng bổn vị lai ly văn tự tướng, ly ngôn thiết tướng, ly tâm diệu tướng, thì các vị có nghe cũng được, mà không nghe cũng không sao. Còn lời nói tôi đây là cũng có gì chân lý đâu, nó cũng còn hoài đâu, nó là ngôn ngữ văn tự mà. Cho nên tôi hy vọng rằng tôi gửi gắm nhắc nhở vậy đó, để văn tư tu, chứ không mời bắt buộc phải nghe cái gì của tôi nói. Các ông pháp sư mà viết kinh cái thời xưa mà để lại bây giờ để tôi có quyền không nghe thì ai làm gì tôi? Cũng như tôi nói các vị không nghe thì tôi làm gì các vị? Tuy nhiên là tôi chỉ có một cái yêu cầu là văn như tư, tư như tu. Đó là lời dạy, cái tôn chỉ lập trường của Phật giáo ta. Nghe rồi phải suy nghĩ. Suy nghĩ có phù hợp chân lý, có đem lại sự lễ cho con người thì mới lấy cái đó, mới nghe cái đó và mới hành theo cái đó. Cái đó là tôi mời các vị đó. Tôi mời các vị phải áp dụng văn tư tu. Rồi phải áp dụng giới định tuệ. Nếu các vị tu giới tốt là các vị có định tốt. Mà các vị tu thiền định đúng, không sai là thiền định không có dạy bậy bạ, thì các vị sẽ có trí tuệ, dứt khoát là phải có trí tuệ. Chứ còn nói tu thiền mà lạc thiền rồi điên loạn đó, cái đó là do dạy bậy chứ không phải là thiền đâu. Thiền của đạo Phật không có cách gì để lạc đi đâu được hết. Chân lý đó như vậy, con đường sáng nó như vậy, nếu anh không đi thì thôi, cha anh đi là tới nơi tới chốn, tới cái đích đến của anh, chứ không có lạc đi ngã nào được hết trơn. Cho nên là đây là lời nhắc nhở chung, mà cũng là lời di chúc. Ra đi an nhẹ thỏa lòng, rất rất thích cái ra đi an nhẹ. Mà không thích người ta nuôi mình từ một tháng cho tới ba tháng, ba năm, mười năm gì không cần, để cái ống để cho thở thêm năm ba năm gì nữa không cần. Trừ ra là cái tay đưa lên không nổi, cho nếu mà đưa lên nổi là bứt bỏ ngay tức khắc, và chân nó cần là đạp một cái là phần nào ngu mà làm cái đó cho tôi, là tôi đạp một cái là dân đó. Đặt nhân chỗ khác mà không có số, bởi vì mày ngu quá, mày hành tao hay sao? Tao tội tình gì mà mày hành tao như vậy? Cho nên này giống như cái lời nhắc nhở, mà cũng là lời di chúc. Ra đi an nhẹ thỏa lòng, mở ở lại đừng thương, khỏi cúng, khỏi thờ, khỏi lại, khỏi khấn, khỏi giái gì hết. Vì sao vậy? Vì nếu tôi có gieo giống cây ngon là tôi sẽ thu được trái ngọt. Trong đời tôi, nếu mà tôi có chư ác bạc tác, chúng thiền phùng hành tự tịnh kỷ, tôi có tránh các điều dữ, các điều ác, tôi làm các việc lành và tâm ý tôi có thanh tịnh, nếu được vậy có nghĩa là tôi gieo cái nhân tốt, tôi gieo cái hạt giống ngọt giống ngon. Mà tôi đã có gieo hạt giống ngọt giống ngon thì đương nhiên là cái cây, cái trái đó phải là ngon ngọt. Ngược lại, nếu tôi gieo cái cây đắng, trái độc, cái giống cây đó ăn chết, thì dầu cho các vị có thương tôi làm cái gì đi nữa, là cuối cùng rồi đó, tôi gieo cái giống đắng, giống độc, giống ăn chết, thì cuối cùng rồi cũng thôi cái quả đó bà thôi. Do vậy mà tôi không cần cái gì hết, không cần thương, không cần cúng, không cần thờ, tôi dựa vào cái giống mà tôi gieo. Cái giống của tôi có tu giới, tu định, tu tuệ, là nhất định là tôi có thiền định thì tôi có trí tuệ. Mà có trí tuệ là biết đâu là khổ đế, biết đâu là tập đế, biết đâu là diệt đế, biết đâu là đạo đế, để tu tập rồi thì bây giờ là y như là cái giống cây ngon thì mình sẽ có trái ngọt thôi. Mình tu cái nhân giải thoát giác ngộ thì mình sẽ có cái quả bồ đề niết bàn thôi. Chứ không cần ai cúng, ai lại, ai ở giá gian thờ phượng gì hết. Giờ giống cây ngon thu trái ngọt, làm được như vậy đó là niết bàn đấy. Trong cái lúc mà mình gieo giống cây ngon đó, là lúc đó là mình đã hưởng niết bàn ngay tại cái lúc mà mình gieo giống cây ngon rồi đó. Mình có cái an lành hạnh phúc rồi đó. Và giảng sanh cũng là lúc đó. Mình trồng giống cây ngon, mình gieo giống cây ngon, mình làm cái việc mà các điều ác không làm, làm các điều lành và tâm ý mình thanh tịnh, đó là lời dạy của chư Phật, thì ngay trong cái lúc đó là mình đã sống trong niết bàn. Bởi vì niết bàn là gì? Niết bàn là niết là không, bàn là tham. Không có tham vọng là có niết bàn. Niết là không, bàn là sân. Không có giận dữ là có niết bàn. Niết là không, bàn là si. Không có si mê ám là người đó sống trong niết bàn. Niết là không, bàn là phẫn hận phu não tật sát. Sống không có phẫn hận phu não tật sát là người đó đang sống trong niết bàn. Do vậy mà Đức Phật Thích Ca sống trong niết bàn ngay cái lúc mà có cái trí tuệ vô thượng bồ đề, là đã có niết bàn rồi đó. Do vậy mà Đức Phật niết bàn 50 năm kể từ khi đắc đạo thành đạo, chứ không phải là nhập diệt ở tại Ta La Sông Thọ mới có gọi là nhập niết bàn. Không phải, nói cái đó là nói sai. Còn giáng sanh cũng vậy, giáng sanh là mình đổi đời, mình đổi cái cách sống. Chỉ vẫn là qua, là lật sang trang, là đổi cách sống. Giáng sinh là đổi cách sống. Thí dụ như mình đang sống tham lam, giận dữ, si mê, rồi căn bản phiền não, tùy phiền não, kiến hoặc từ hoặc đầy nhảy. Bây giờ mình lật sử sang trang ha. Mình bỏ cái cách sống mà đầy cái chất mà kiến hoặc từ hoặc trình sang hoặc đó, mình an nhàn hạnh phúc. Đó là mình gọi là giáng sinh cực lạc là vậy đó. Giáng sinh cực lạc là đổi cái đời không còn khổ nữa. Chứ cực lạc là rất vui, là tột vui. Trước kia mình bị khổ sở quá, bây giờ mình hiểu được đó là nguyên nhân của khổ. Mình bỏ cái nguyên nhân của khổ, mà loại bỏ hết cái nguyên nhân của khổ thì cái quả khổ không còn. Thì còn lại cái gì? Còn lại cái an vui, cái tột vui. Mà an vui tột vui tức là cực lạc. Mà cực lạc cũng tức là niết bàn. Đấy. Thế thì niết bàn là đấy, giảng sanh đây là do mình làm hết. Nếu được ước là ước vậy đó. Bây giờ tôi đọc thử cái bài trực chỉ đề cương coi có viết cái gì đây. Trực chỉ đề cương, nếu được ước, một nhan đề của bài thơ mà cũng là một đối tượng thiền, chứa đựng thâm ý rằng trên đường tu Phật đừng bao giờ khởi cái tưởng ước hay là mơ. Ước mơ không có được. Cho nên nếu mà gọi là ước thì là chẳng qua là nói vậy thôi. Cho nên có chữ nếu là vậy. Ước mơ không có được gì hết đó. Kẻ ra đi người ở lại, nói một cách khác là vấn đề tử biệt sanh ly. Sanh ly tử biệt tùy thuộc nhân duyên, phước báo tự cảm tự thọ của mỗi con người. tùy thuận pháp tánh. Pháp nhĩ như thị, mình cái vấn đề sanh tử đó là phải tùy thuận pháp tánh. Con người thì nó sanh như thế, nó trụ như thế, nó diệt như thế này. Sự vật hiện tượng cũng như con người, sanh như thế, nó trụ như thế, nó thay đổi như thế, tức là nó diệt như thế, rồi nó diệt như thế. Vũ trụ thì nó sanh như thế, rồi nó tồn tại như thế, rồi nó thay đổi như thế, rồi nó trở thành không còn gì, tức là thành trụ hoại không. Còn về con người á, thì nó sanh như thế, nó lão, nó già như thế, nó bệnh như thế, rồi ai cũng phải chết như thế. Cái đó gọi là tùy nhân duyên, thì tùy thuộc phước báo, tùy thuận pháp tánh, tùy thuận cái tánh của hiện tượng dạng pháp. Pháp nhĩ như thị có nghĩa là nó phải vậy, nó phải sanh như vậy, rồi nó trụ như vậy, rồi nó dị như vậy, rồi nó diệt như vậy, rồi nó sanh như vậy, rồi nó già như vậy, rồi nó bệnh như vậy, rồi nó chết như vậy. Mình phải tùy thuận pháp tánh mà thôi. Ở đời đừng thương, ở lại đừng thương khỏi cúng thờ. Đó là hành động cương nghị, quả cảm đại hùng đại lực, chỉ có người đại trí mới ứng dụng nổi, vì người ấy biết tùy thuận pháp tánh, xứng tánh khởi tu, quán triệt được cái chân lý duyên sanh, thông nhập cái chân lý nhân quả, mới thành công như vậy được. Cho nên là cái mà khỏi cúng đừng thương đó, ở lại đừng thương khỏi cúng thờ đó, cái đó không dễ làm đâu. Phải có tu tập, phải có thiền định, phải có tư duy, phải có trí tuệ đạt tới cái mức mà cái bằng đủ sức của nghị quả cảm, tự mình thắng với những cái mà gọi là xưa bài nay làm, thắng những cái phong tục tập quán mà không có chân lý. Mà muốn làm được vậy là phải có thiền định, phải có tu tập. Cho nên là tôi xin thưa, mà cũng là báo cáo với Phật tử gần xa cũng như tăng ni trẻ, tôi cố tập, tôi là thầy chùa mà tôi cố tập cương quyết không đi đám ma, không đi đám cầu an, cũng không đi đám cầu siêu. Tôi biết cái đó là mất bổn đạo, mất người biết bao nhiêu. Làm thầy chùa mà không đi cầu an cho bá tánh, làm thầy chùa mà không đi cầu siêu cho đệ tử mình hữu sự, tan gia hữu sự, thì còn lấy cái gì để mà sống mạng mà liên hệ với người ta đây. Vậy mà tôi cương quyết tôi làm đó. Tôi làm gì là gì, tôi bảo vệ cái chân lý của Đức Phật. Tôi muốn sống theo chân lý của Đức Phật, thử coi thế nào. Chứ cầu siêu tôi biết là siêu, không siêu, chẳng có cái gì để siêu. Còn cái mà mình gọi là chú nguyện đó, tôi cho là cái đó hoàn toàn là không có chân lý gì hết. Mình chú nguyện cho mình còn không được, mình đi chú nguyện cho ai? Và thử chú nguyện, không có cái chú nguyện gì được hết. Nếu mình làm những điều ác nhân thất đức, mình làm những điều phạm pháp, rồi mình chú nguyện cho mình đi, không bao giờ được đâu. Cho nên là lão cái đạo lão và lão tử nói rằng quả phúc vô môn, duy nhân tự triệu. Quả và phúc nó không là cái gì hết, nó không có ở đâu hết. Vậy mà nếu mà mình muốn làm tai họa đến là mình làm được đó. Vậy okay, làm quan ăn hối lộ chừng là vài trăm triệu đô là thấy họa rồi. Thấy tai họa rồi, làm quan đấy, làm tổng thống cũng vậy. Mà mình giấu, mình bớt, mình xài là không có sổ sách, thì chừng vài trăm triệu đô là cái tổng thống của mình đó. là cái bằng, cái bằng sa cơ hồng xám cũng như nay. Sa cơ hồng xám cũng như nay, khi mà mình làm sai quấy vậy rồi đó là mình là tổng thống đi nữa, mà công an nó bắt mình, nó đem vô đi giam mà cũng y như là người dân thường vậy đó. Thì dầu là con cọp, có cọp xám, hồng xám, cũng như là trồn, cũng như nai, cũng như nhiếm vậy đó, đem vô nhốt là giống nhau hết rồi. Cho nên là cái việc lành, cái việc ác là do mình, tội phước là do mình, nhân quả vui khổ là do mình, chứ không có cầu lại cúng gì được hết trơn. Cho nên không cần cúng thờ. Mà một cái người mà làm được việc đó là cái người đó phải hiểu được tùy thuận pháp tánh, xứng tánh khởi tu, phải quán triệt được cái chân lý duyên sanh, phải thâm nhập được cái chân lý nhân quả mới làm được việc đó. Phàm phu tục tử người ta quý ở sự biểu lộ thương xót, khóc lóc thảm thê, té lui xỉu tới, vật giả kêu gào, người ta cho đó là người con có hiếu, người cháu có hiếu, người đệ tử có hiếu. Hồi nhỏ tôi có ở chùa, mới vô chùa giai đoạn đầu tôi có đi cái đám một ông hòa thượng chết. Rồi cái đệ tử của hòa thượng đó đó, người ta khi mà người ta động quan đó, người ta động quan tức là khi cái quan tài đi chôn đó, đi đưa ra tháp đó, thì cái ông đệ tử đó nó bận áo xô. Bận áo xô tức là áo giải the, rồi bịch khăn the, bịch khăn tan đó. Cách đây 50 năm mà không biết bận đồ vàng như bây giờ, bận đồ vàng như bây giờ đó là ta phát hiện ra, ta đạt tới cái trình độ là hình thức dởm, nó đạt tới cái đỉnh cao. Cho nên đợi giờ người ta mặc tang đó, các đệ tử nó mặc đồ tang để cho thầy đó là mặc đồ vàng. Chứ hồi tôi còn nhỏ đó, hồi tôi còn nhỏ có nghĩa là cách đây là 60 năm đó, thì là đệ tử cũng cứ mặc đồ tang y như người thế gian mặc đồ trắng, giải the, giải thưa, giải xô đó, cũng bịch trên đầu quấn như vậy, mà người ta khiêng vậy mà ảnh nằm ngang chỗ cái cửa đó. Ôi chú trời, nằm ngang cái cửa làm cho mấy cái người này khiêng cái hàng cống lắm à. Đã nặng nề rồi, đi ra cái cửa tương đối là không rộng rồi, mà lại ảnh nằm ngang ở dưới để ảnh trả hiếu cho thầy ảnh, bằng cái cách là anh khiêng thầy tôi thì tôi phải nằm ở dưới để cho anh bước ngang trên đầu trên cổ tôi vậy, còn tôi phải nằm ở dưới cái quan tài của thầy tôi để cho các anh khiêng qua, đó là tôi trả hiếu thầy tôi. Hết sức là vô minh che lấp đó nha, cái lối trả hiếu vô minh che lấp đó. Rồi còn mua cái siêu đập nữa chứ, đập một cái rãnh trước cái chỗ đó đó, hỏi ra để làm cái gì, ta nói đập cái siêu có nghĩa là siêu đấy. Trời Phật ơi là trời Phật, nó ngu tới trình độ cỡ vậy thì làm sao mà Phật trời nào mà cứu nổi nó đây. Đập cái siêu mà để cho cái dòng hồn siêu là sao, rồi còn nằm ngang vậy để cho người ta khiêng vậy, mà nếu mà nó dấp rồi nó té rồi nó rớt cái quan tài xuống rồi nó đè nhẹp chết mình nữa, rồi té gãy cạnh gãy chân mấy cái ông âm công khiêng hàng đó, thì tai họa nó biết là chừng nào. Vậy mà nỡ đành trả hiếu thầy mình là vậy đó. Cho nên hồi nhỏ tôi đâu có biết gì, tới chừng mà tôi học Phật rồi tôi mới thiền định ra, tôi mới thấy là vô số cái ở trong đạo Phật ta không có nhận thức, không có tư duy, không có văn, không có tư, không có tu, không có định, cho nên không có trí tuệ. Đạo Phật chúng ta chiều theo những cái phong tục tập quán rất bình thường của những người bình thường mà đem vô làm cho đạo Phật, thì tôi hỏi chứ còn gì là cái nền giáo lý gọi là vô thượng thẩm sanh vi diệu pháp, cái nền giáo lý bá thiên giảng kiếp nan cao ngộ, cái nền giáo lý mà cần phải nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Hiểu cái nghĩa chân thiệt của Như Lai và cái gì, chứ mình làm cái đó mà gọi là trả hiếu, là trả hiếu cái gì? khổ lắm các thầy ơi, các tăng ni trẻ ơi, các Phật tử ơi. Cho nên là khóc lóng thảm thiết là phải làm vậy đó, cho là có hiếu đó. Cái nằm ở dưới vậy đó, nằm để kêu con tài ngang ngang qua vậy đó, mà bước lên cái thân đó khó vô cùng. Vậy mà các cái vị đạo tùy đó phải lò mà bước qua cái thân của ông cha đó, của ông cha đệ tử ngu si. Nhưng mà nói cái ông đệ tử đó ngu si cũng tội nghiệp ổng, là tại vì cái tập quán ngu si đó nó cả xã hội. Mà cái người mà không chịu làm vậy đó, nó không có bao nhiêu, ít lắm. Vì ít cho nên là không cãi lại gì cái số đông. Mà cái ông đệ tử ngu si đó là tùy thuận theo cái số đông, không dám đi ngược lại với cái số đông, cho nên phải làm vậy. Cho nên mình trách cái ông đó đó thì cũng tội nghiệp ổng thôi. Ổng chẳng qua là cũng là dựa theo cái thuyết gọi là siêu bài nay làm, không có cái trình độ đủ sức để mà phản bác, để mà xây dựng cái mới, không áp dụng được cái quy luật phủ định của phủ định, không đủ sức ngôn từ, không đủ sức trình độ, không đủ sức để cải tạo theo cái quy luật mà phủ định của phủ định đó, không đem ra ứng dụng được, không giáo hóa được người ta. Cho nên phải tùy thuận, phải nghe theo, mình làm những cái chuyện trớ trêu một cách như là không có ý thức vậy đó. Người đệ tử Phật phải thọ dụng niết bàn trong cuộc sống. Phật Thích Ca cũng thọ dụng niết bàn trong cuộc sống, ngay sau khi mình có được cái đạt tới cái đỉnh cao trí tuệ của mình, đạt tới cái đỉnh vô thượng. Cho nên Phật phải là thọ dụng cái niết bàn trong cuộc sống, phải an hưởng cực lạc tại trần gian. Phải an hưởng cực lạc tại trần gian, cực lạc do mình đóng góp, do mình xây dựng, do mình cải tạo cái tam tế, cái lục thô, cái kiến quật, cái tư quật, cái tầng xa, cái vô minh, mà mình có được cái sự an lành hạnh phúc ở tại trần gian này. Cực lạc tại trần gian, hy vọng chờ cực lạc, hy vọng niết bàn ở phương khác, hoặc là thời gian nào đó sau ở lúc sau. Đó là người không bao giờ tìm có cực lạc, cũng không bao giờ biết được niết bàn là gì. Nhắc nhở nhiều quá, mong rằng là tăng ni trẻ thời nay cũng như là Phật tử văn như tư, tư như tu, phải phát huy cái giới học, định học, tuệ học của mình, để cho mình có cái trí tuệ để nhận thức chân lý. Hy vọng như thế. Xin chúc an lạc. A Di Đà Phật.